Dì bảo cha ngồi trên ghế nệm bông. Cha không quen loại ghế sang trọng này nên cứ nhấp nhõm, mặc dù êm ái mà cứ tưởng như là đang ngồi trên gai.
Nhà hàng... Ủa? Khách sạn gì đây vậy gì?
À, cháu cứ yên tâm đi. Chút nữa ông chủ ông ra nói chuyện, ông mướn cháu à.
Khách sạn gì mà giống như nhà ở gì vậy?
Khách sạn của người ta, dì đâu có biết. Thôi đừng có hỏi nữa mà.
Bỗng cánh cửa buồn mở, trà suýt kêu thét lên. Một người đen thui dành dàng, mặt láng như thoa mỡ, mờm bịch những râu, quần đùi, áo thun, lông chân lông ngực xoăn xít như cỏ quan. Một con người quái gở trà chưa từng thấy ở đâu. Con gái hả?
Ông tay đen hất hàm và nói bằng tiếng Việt lơ lớ. Dạ dạ. Dì Hảo ngồi tỉnh khô không có vẻ sợ hãi như trà.
Tốt lắm, tốt lắm.
Ông tay nhìn trà gật đầu rồi trở vào buồng. Dì Hảo nói. Trà, ông chủ đó con.
Nhưng trà linh tính biết những điều sắp xảy ra cho mình, trà la lên.
Con không chịu đâu.
Mày không chịu thì mày nói với ổng đi. Má mày nhờ tao dẫn mày tới đây, thì tao dẫn tới đây.
Ông Tây trở lại, đưa cho dì một sấp bạc. Merci.
Rồi ông ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ông Tây đăm đăm nhìn trà, sau đó quay sang dì Hảo, gật gù, nhưng dì không chú ý. Dì vừa đút sấp bạc vô túi áo, rồi vừa quay qua nói với trà.
Má mày bán mày cho ổng với giá là 400 đồng. Ổng đã bỏ bạc cọc 100, bây giờ ổng đưa luôn số còn lại. Giấy tờ má mày đã ký rồi hết. Mày ở đó làm việc đi, tao đem tiền về cho má mày. Nhớ nghe, nếu mày mà trốn, má mày ổng bảo ở tù á.
Rồi dì đứng dậy, ông Tây mau mắn bước lại mở cửa. Dì Hảo lách ra, cửa đóng. Bàn tay lông lá to như cột chèo dặn chìa khóa. Chốt khóa chạy qua nghe cách một tiếng. Cánh cửa nhà và chiếc cổng sắt hai lần khóa chặt đời trà với ông Tây khách sạn. Tiền đã trao và cháu đã múc. Ông Tây không nói cũng không tỏ vẻ gì hết. Ông lẳng lặng đi vô buồng.
Trà ngồi lại một mình giữa nỗi bơ vơ và sợ hãi. Một tiếng kêu vang vọng từ lưng tri.
Mẹ ơi, sao mẹ ác độc? Hết đánh mắng bây giờ tới bán con. Mẹ sinh con ra làm chi? Thân con giá có 400 đồng. Sao mẹ ham tiền như vậy?
Tuổi 15 biết làm gì trước nghịch cảnh hơn là khóc. Nhưng trà khóc không ra tiếng được. Bốn bên là vách tường, chui đâu cho lọt. Bất giác trà nhìn xuống nền gạch bông. Đôi guốc gu, bây giờ nó là bạn của trà. Sao nó lại lọt vào tay dì Hảo? Sao bữa đó trà không nhận? Thằng Ẩn và đám nhóc con, chùa chà già, tượng con bò, những chiếc toa xe lửa, sàn bánh, những gì thân yêu nhất của trà đều ở ngoài kia, xa tích tắc.
Bỗng một người đàn bà cũng chạng dì Hảo xuất hiện. Mặt bà ta bầu bỉnh và không có thẹo trắng. Bà đến ngồi bên trà, tự xưng là cô Mười. Cô Mười trấn an trà bằng giọng nhỏ nhẹ.
Cháu đừng có sợ, thiếu gì đứa cũng như cháu, chứ phải một mình cháu hay sao? Nè, ổng Tây, nhưng mà hiền khô hà. Ổng là quan ở dưới tàu, ổng chỉ ở đây có ít lâu rồi ổng về bên bển. Thôi, đi vô trong này, đi.
Bà ta nắm tay trà dắt đi. Bà vừa ngó trà, vừa cắt lưỡi.
Con gái nhà ai mà ngộ hết sức, mình hạt xương mai, môi son má phấn. Nếu mà nó mặc áo dài, người ta tưởng là học sinh nữ học đường, chứ không phải là dân nghèo đâu.
Nói xong, bà ta đứng dậy, đi ra. Trà nhìn nệm giường trắng muốt, mà lạnh rợn tận tâm can. Trà òa lên khóc. Tâm tư trà vang lên lời quán trách.
Có cha không nhìn nhận. Còn má lại nộp con cho chàng. Má của thằng Ẩn là má ghẻ, nhưng mà chỉ có đánh nó thôi. Còn má là má ruột, mà đánh chửi cay độc, rồi bán cả con nữa. Có đứa con nào bất hạnh bằng trà hay không? Có bà mẹ nào ở trên thế gian này mà độc ác như vậy hay không?
Bộ đồ mới mà má âu yếm bảo con mặc vào lần đầu tiên, về đâu là cái bẫy sập. Mặc vào rồi lụa mềm siết chết đời con. Lúa hai tắc một dạ, bánh ủ hai xu một chiếc, để con ở với má suốt đời, con chẳng làm ra số tiền đó hay sao? Phải về như vậy, hồi chiều trà không về nhà, ở luôn trong bọng cây da với đám lâu la. Cơm chùa trà già, tuy cay mà nuốt vẫn ngon. Bữa cơm ngon đầu tiên ở nhà tưởng ngon, ai dè thuốc độc.
Trà oán hận má, oán hận ngất trời. Lần này trốn thoát, trà không về nhà nữa. Trà sẽ đi bất cứ đâu, ở bất cứ với ai, ngoại trừ má. Má là con quỷ đội lốt người nên mới đăng tâm bán con lấy tiền. Má ham tiền đến bỏ con. Người đàn ông trên xe lửa hiện giờ ở đâu? Ông ta mất cái dép da, chắc ông sẽ nghĩ cho trà là phe đảng của ẩn xe lửa cán để lập mưu ăn cắp.
Đáng lẽ cháu là con của bác.
Sao lại đáng lẽ? Cửa buồng bỗng xịt mở, cái cục nhà cháy bước vào như con chó sói trước chú nai tơ. Gian phòng trở nên bực bội. Trà ôm cứng lấy trụ giường như kẻ đang chết đuối, gió được bụp lá. Ông ta đưa bàn tay to xù, bợ càm nâng nửa mặt của trà lên, lù xù mấy tiếng rồi nói lơ lớ.
Con gái tốt quá.
Rồi ông ta vuốt da tóc dài xuống lưng trà. Trà mọc ốc đầy mình. Con nai tơ giãy giụa giữa móng vuốt của hổ đói, giãy giụa để hàng phục, để chịu chết, chứ không phải là để hy vọng thoát ra. Điều thèm khát, ông ta đi bỏ lại trên giường một cái xác hầu như không hồn. Dư âm tiếng gào rú của một cổ họng non còn nóng rang tìm kẻ hở thoát khỏi phòng. Ngoài kia, trong sương và ở đây, trong đôi mắt đẫm lệ của bé thơ, chiếc đồng hồ vẫn đứng chết trân, mỗi mặt ngó một hướng nhưng chẳng ai xem giờ. Cuộc đời còn nhiều mặt hơn cả chiếc đồng hồ. Trà được ăn ngon, được mặc đẹp. Mỗi lần soi kiến, trà thấy mình đẹp hẳn ra. Quạt máy, nước đá, xá xị, nho tươi, cà rem, các thứ bơ sữa trà chưa từng biết, làm cho trà trở thành một nàng tiên, một nàng tiên bị nhốt trong hang chằng tinh. Đêm đêm hắn xuất hiện cấu xé đầy đọa nàng, biến mất vào lúc hừng đông để lại trở về vào chập tối. Không lỗi một đêm nào, hắn mang đến những tủi nhục và đầy ải cho nàng. Nàng không thể chống cự bằng thể xác yếu đuối của một bé gái. Nàng chỉ phản kháng bằng tinh thần, nàng ghê tởm và sợ hãi, nàng lẩn tránh sự tàn bạo và khinh bỉ sự dối trá. Nàng chẳng có một chút tình cảm trong lúc hắn say mê cào cấu rên rỉ. Nàng đã trở thành một vật vô tri trong tay hắn. Nhưng cũng may, nàng không phải chịu đựng lâu dài. Một ngày kia, con quỷ mặt đen bỏ nàng lại trong ngôi nhà mà đi biệt, không chút luyến tiếc, không một câu giả từ. Và nàng quên hắn tức khắc, quên hoàn toàn như gáo nước to đã dội xóa sạch một vết bùn ở chân của nàng.
Giữa lúc nàng chưa quyết định đi đâu, thì cô Mười tới. Cô tỉ tê trước khi trà mở lời oán trách hoặc than thở. Lời của cô êm như đờn, bàn tay cô như có phép thần, ngứa đầu cô gãi trúng ngay đó.
Mọi việc là do ý muốn của má cháu, chứ không phải của dì Hảo. Cháu đừng buồn dì Hảo tội nghiệp. Bây giờ ông đã đi mất rồi. Thôi để cô tìm công việc tử tế cho cháu làm ha. Không có nên đi bán bánh ở trên xe lửa nữa. Nghề đó mệt nhọc mà ít tiền lắm. Nè, cô thương cháu như là con vậy đó.
Trước nét mặt rầu rầu và giọng nói đầy nhân hậu của cô Mười, trà quên cái nghệ thuật ở đời của ẩn xe lửa cán. Muốn làm cho người ta thương thì đói ít làm bộ đói nhiều. Đau sơ sơ thì cứ rên cho to, không đáng khóc cũng khóc, tức là giả dối, nói láo y như thiệt. Trà chưa quen, nên người ta dùng lối đó nàng nào có hay. Trà nghe lời cô Mười, trà đến rạp hát theo lời chỉ dẫn của cô để chờ người đón về. Người đó, theo cô Mười nói, cần nhiều nhân công, lương hậu, vân vân.
Mặt tiền rạp hát vui thật. Vì bán chè, bà bán cháo gà, ông chệt bán sữa đậu nành, ông già lắc bầu cua, chú Tửng rau cà rem, đám nhóc mời đậu phộng, hột dưa, tỏm tỏi. Trà đứng trước rạp nhìn trân trân hình những đào hát lồng lẫy, nhưng trà không nghĩ ngợi gì hết. Chẳng bao giờ trà dám mơ ước chuyện xa vời, trà chỉ mong được trở lại với sàn bánh ú mà thôi.
Dì Hảo, gái nhà ai mà đẹp dữ thần như vậy?
Cậu gặp ở đâu?
Thì tôi mới vừa thấy cổ nhán qua đầu hẻm hồi sáng này nè.
Ở trong hẻm thì con ai tôi cũng biết hết, rành luôn cả ba đời nó nữa. Nhưng mà ở ngoài hẻm thì ai mà phân cho ra.
Tôi nói thiệt với dì nha, tôi thấy cổ tôi đi hết muốn nổi luôn nha dì.
Cậu mấy vợ rồi mà còn đèo bồng quá vậy?
Trời ơi, tôi có vợ con gì đâu dì nói.
À, chưa có chục chẳng đó ha.
Trời ơi, tôi nói cưới không được cô này chắc tôi cạo đầu đi tu á nha dì.
Nè, làm mai á để thiên hạ đào mồ cốt mã tiên tổ tôi à, đó là một trong bốn cái nghề ngu nhất đó.
Thôi mà dì, con hứa với dì nha, con sẽ đền ơn dì xứng đáng.
À, mấy cái tô cơm nguội với lại vài cân nhất cá chứ gì, cái thứ được rửa cậu à tôi biết rành.
Tôi mà được cổ về làm vợ đó hả, thì tôi cho cổ hả làm chủ nguyên một cái tiệm. Trời ơi, nhang đèn tôi lại gì mà vậy?
Đâu, nói hình dạng của con nhỏ cho tôi nghe coi.
Thì tóc đen ha, da trắng như ngà vậy đó.
Con gái xưa này thiếu gì đứa tóc đen da trắng.
Mùi son mặt trái xoan
cũng rất là đông.
Tôi nói mình thon nè, chân dài, dáng đi như là tiên sa phụng lộn vậy đó.
Tiên sa phụng lộn? Phụng lộn hay là phùng?
Nó bậy nó đi à. Gót đỏ ao nha, đi đôi guốc gù ngà khua lớp cớp, nghe như là muốn rụng tim vậy đó.
Sao cậu biết cô ta đi guốc gù?
Tại vì tôi mê quá đi, tôi đi theo một khoảng dây thép định kêu là cô ơi, mà mở miệng ra á khẩu luôn á.
Tưởng muốn ai, chứ cậu muốn con nhỏ đó đó thì cậu phải kêu tôi bằng má, chứ không có được kêu bằng gì, nghe không?
Má thì má, vậy thì xin má độ giùm cho con một chuyến qua sông nha.
Tôi đoán ra rồi, vùng này á, cô đó đứng số 1, con gái rượu của ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận. Học trò của trường canh mê canh mết gì đó chứ không phải thường dân. Cốc nhái như tôi làm sao mà trèo lên nổi cậu?
Trời ơi, thiệt vậy sao má?
Tôi không có quen, nhưng mà bạn của bạn con nhỏ em bạn gì với tôi à, quả mai nó mới dói tới.
Ủa rồi cái bà đó đâu gì?
Nhưng mà tôi biết nó không thích ăn đầu heo, để sau này bị chúng chửi đâu.
Bà không phải làm mai, thì xin cho tôi giáp mặt với cổ đi, là tôi o được liền hả?
Thì cậu chẳng đường mà o. Sao còn cầu khẩn người ta chứ?
Trời nói thiệt cái gì chứ, học trò trường căng mết đâu phải loại gái để cho trai chận đường chọc ghẹo đâu má.
Chọc má hả?
Thôi mà bắt dò con chi vậy má?
Cậu muốn thì tôi có kế, ủa có cách giúp cho cậu sao? Được như ý. Nè, nhưng mà cậu phải về thưa với ba má cậu, ông bả mà có cho phép thì tôi mới dám lại lục nhà người ta để bước vô nhà của cô. Nhưng mà trước khi cậu muốn làm rể của ông chủ hãng tàu, cậu phải cho biết gia thế của cậu, cái tài ngang á mà dám lên đài đấu với nhỏ nghệ à.
Được rồi má, khỏi phải lo đi. Đó chủ hãng tàu đó hả, đây cũng là chủ tiệm chứ bộ.
Tiệm bán dầu lửa nước mắm mà dám leo trèo.
Má nói con tội quá đi má, má nói vậy nhẹ thể con lắm đó ngang.
Vì Hảo làm già làm non, đặt ra điều kiện này điều kiện nọ, cố nhiên điều kiện bộ lư là tiên quyết. Rồi vì gật đầu. Thôi được rồi, để tôi lo. Nhưng mà trước hết tôi cấm cậu la cà vô cái xóm cây mai với lại cái hẻm tối tăm này. Với lại đừng có cho ai biết là cậu quen với tôi, thì việc nó mới xong được.
Ủa sao kỳ vậy má?
Thì thấy tôi nghèo, họ khinh chứ làm sao. Đời này hở một cái ra là tiền bạc, không có tiền, không làm gì được hết. Cúng Phật cậu cũng phải mua nhang đèn, chuối bánh, chứ đâu có giá miệng suông mà Phật chứng chứa cho cậu, phải không? Đồ cúng càng nhiều thì càng ngon, Phật càng mau ban phước, cậu hiểu chưa?
Dạ hiểu rồi. Thôi bây giờ như vậy ha, giờ má nhận tạm chút nghe.
Nhiều quá chắc dư à. Ý mà tôi quên hỏi, danh tánh của cậu là gì?
Dạ con tên là Hiển, biệt hiệu là công tử cá hố.
Hiểu gì kỳ á?
Má lấy đỡ chút ít mua nhang đèn giùm con đi mà. Ủa,
bông mua bông hoa quà cáp với lại sắm đồ cho có gió rồi trước khi vô đề đó con sẽ phụ nhĩ cho má về danh hiệu của con.
Dì Hảo liếc thấy những ba bộ lư, một đồng cũng không cần đến, làm gì nhiều vậy? Nhưng dì lại nói giọng nhân nghĩa ngược lại. Tiền bạc gì cậu, gia đình đó, hễ phải việc là bỏ bạc ngàn không tiếc, vài trăm, nhậm gì?
Dì nói vậy là công tử phải hiểu bụng dì muốn gì. Công tử Hiển quê ở Bạc Liêu, gốc người Kiều Châu. Ông nội qua đây lập nghiệp một mình, khởi đầu với manh đất bằng chiếu đệm, cầm được chục rưỡi hom mì ở xứ Bố Léo. Ông khai phá từ rìa rừng lấn dần vô. Sau 20 năm, ông được một khoảng vườn. Ông bán vườn, vô chợ mở một tiệm con dựa bán cá khô, mắm muối, vốn là sản phẩm chính của xứ này. Ít vốn, ông khởi đầu bằng các loại cá khô rẻ tiền như là cá lăn, cá lẹp, cá hố vân vân. Khách hàng gọi ông là lão Tiều cá hố. Mở tiệm xong, ông về tàu rước vợ con qua. Lúc 60 tuổi, ông đã có một cửa hàng bán đủ loại cá khô, từ cá hố, cá thu đến bào ngư, di cá, hải sâm. Nhưng biệt danh thuở hàng di cá hố vẫn còn đeo dính với ông như giòi khô mực.
Bây giờ ông đã ngoài 80, ông có nhiều chi nhánh bán cá khô ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Ông không làm gì, đã có con trai và cháu nội ông coi sóc mọi việc. Suốt ngày ông chỉ ngồi trên chiếc ghế mây cũ bên góc tiệm, hút ống điếu bình ro ro. Qua làn khói xanh mờ, ông nhìn tiền xếp hàng lũ lượt đi vào. Dù thời nghèo khó đã qua, tục danh của ông truyền lại cho con rồi tới cháu. Người ta gọi công tử cá hố thay vì cậu Hai Hiển. Nhưng công tử cá hố không giống ông nội. Cậu dứt tiền như rác và không ai biết cậu có bao nhiêu vợ. Công tử từ Bạc Liêu lên Sài Gòn bỏ mối khô và lọt vào trận địa của dì Hảo, cũng như bao nhiêu công tử gà mờ khác. Chỉ khác là bất ngờ cậu nhìn thấy nàng nữ sinh Canmet đi qua đầu ngõ một buổi chiều và nổi cơn tương tư. Nhờ sự tận tâm của dì Hảo mà công việc biến giấc mơ của công tử cá hố mau chóng trở thành sự thật.
Bà Mai dông dảo bảo chàng công tử:
cậu phải đi bằng xe hơi, chứ đi xe kéo tới nhà người ta không tiện à.
Ủa sao vậy má?
Nhà người ta sang trọng giá bạc muôn, mình đi xe kéo vô coi sao được.
Má khỏi lo đi, con sẽ mướn 2 chiếc xe hiệu Citroen đi đến đó đi giữ thể diện ha.
Làm gì tới 2 chiếc lận?
Thì con nghe nói ở Bố Léo đó có ông điền chủ mua tới 3 chiếc đờ lai lúc nha. Chiếc cho ổng ngồi, chiếc là chở cái nón, còn chiếc chở cây can của ổng à.
Cậu đua không lại người ta đâu à. Mấy cái tiệm cá lẹp, cá hố, tôm tép hàng quá giặt giánh của cậu, sao so nổi với ruộng muối, ruộng lúa bạc ngàn của người ta.
Thì con cũng biết vậy nên chỉ mướn 2 chiếc thôi à. Chiếc á, chở má, còn chiếc, chở con.
Nè, cậu nên nhớ đây là một buổi hội hoa mỹ, chứ không phải là một trong lục lễ nghe chưa.
Dạ, con biết, và lễ gì cũng được hết đó. Tốn bao nhiêu cũng tốn, miễn là chuyến này á con được nói chuyện với cổ thì thôi à.
Dục tốc bất đạt, đừng có hớp tóp mà hỏng việc. Dạng sự khởi đầu nan, cậu có nghe không?
Chàng công tử nghe văn qua hữu lý, bèn nhẹ tay móc thêm tiền. Bà Mai liếc thấy một sớp bụi lư, nhưng tỏ vẻ không màng.
Tôi thấy cậu tôi thương. Phải chi mà con gái tôi được như con nhỏ đó, thì dễ dàng cho cậu quá, cậu đâu có phải tiền bạc gì hết.
Công tử ép bà Mai lấy tiền cho bằng được và chạy đi mướn xe. Chập sau, một chiếc xe hơi mùng đen bóng láng đưa bà Mai và chú rể đến nhà cô dâu. Xe vừa đổ lại, bà Mai dặn nhỏ công tử Hiển:
nè cậu, đây là cái nhà dưỡng lão của ông già cổ thôi. Ông có ngoài thành phố để thỉnh thoảng ông tới nghỉ ngơi. Còn ngôi nhà chánh ông bán rồi. Vợ ông chết, ông buồn, ông không có muốn mần ăn nữa. Tội nghiệp, ông không có con trai. Ông sẽ giao cái sản nghiệp khổng lồ của ông cho cô con gái độc nhất.
Bà Mai vừa nói dứt lời thì hai cánh cửa sắt lần lượt mở, nhường lối cho xe trường vào. Xe từ từ rẽ sang trái, đậu sát thềm. Một anh hạch đen thui mặc đồ thật trắng, dài trắng đội kết trắng, đưa tay mang găng cũng trắng luôn, chào rồi bước xuống thềm mở cửa xe bên trái lẫn bên phải. Chú rể và bà Mai bước xuống, vừa lúc cánh cửa chính của ngôi nhà cũng từ từ bẹt ra. Một cô hầu xinh xẻo đứng sẵn ở salon, rồi cúi đầu chào và hướng dẫn khách. Chú rể ngồi một bên, bà Mai ngồi một bên, đối diện nhau, coi rất phải thế.
Công tử Hiển đảo mắt chung quanh thấy quả là nhà giàu lớn, bàn ghế đều bằng cây cắt, cây gõ đen mun hoặc khảm sa cừ, chứ không phải đánh dệt ni như ở nhà mình. Gian giữa dành cho bộ salon loại xưa, lưng cẩm thạch và chạm hình bát tiên. Căn bên trái trải một tấm thảm hoa sặc sỡ, từ nóc nhà thòng xuống một chiếc đèn dầu chứ không phải đèn điện. Chụp đèn bằng sứ trắng, còn những sợi dây treo đèn óng ánh như mạ vàng. Trên chóp đèn có một quả đấm cũng mạ vàng, dùng kéo chiếc đèn lên hoặc hạ nó xuống để ánh sáng rọi sòng bài tứ sắc đang diễn ra trên thảm, mà bốn tay chơi là những con thú dồn trấu, một chú cọp, một cậu chồn và hai vợ chồng nhà khỉ. Tai nào cũng đang xòe bài và liếc trộm sang bên cạnh để tìm cách điệp đối phương. Trong khi đó, một chị mèo mun và một anh chó giá mang kiến ngồi bên cạnh chiếc dĩa đếm tiền sâu. Công tử Hiển đang mê mải xem cái trò trang trí này ít thấy ở đâu, thì bà Mai queo chàng ta và chỉ chiếc tàu nhỏ bằng đồng gắn trên nền gỗ quý treo trên tường. Này nè, cậu coi kìa, ông già chỉ có một đứa con gái, cho nên ông coi như vàng vậy. Năm nay cổ 17 tuổi, ông hạ thủy chiếc tàu thứ 17. Năm tới cổ lên 18, ông sẽ đóng cái chiếc thứ 18. Cứ mỗi lần mà cô con gái thêm một tuổi thì hãng tàu ông lại thêm một chiếc. Mà cậu à, cậu vô được đây á là chuột xa hủ nếp nha. Chừng cậu mà có vài đứa con à, chắc hãng tàu của ông chạy chợt xong không có bến đậu đà.
Cô hầu đi vô rồi trở ra với chiếc khay trà chạm trổ đặt trên ghế và kính cẩn mời khách. Bỗng nghe có tiếng đàn hắn, liền đó một người đàn ông sồn sồn, khăn đóng áo dài bước ra. Bộ râu ngạnh trê đậm đen như râu giả, làm cho nét mặt của ông có vẻ một tên hề hơn là một nghiệp chủ. Chú rể lẫn bà Mai đều đứng bật dậy như máy. Bà Mai nhanh nhẩu rỉ tai chú rể. Đó là nhạc phụ tương lai của công tử cá hố. Nếu dáng tứ sắc này, chú rể không tới hố. Gia chủ không ngồi ở salon mà dùng bộ dáng làm nơi yên vị. Cô hầu rót trà cho chủ lẫn khách, rồi đứng khoanh tay ở góc dáng chờ lệnh. Ông chủ cử động rất chậm chạp để lấy dĩa qua dệ.
Ông rút chân phải lên dáng, gác chân trái lên chân phải, ngồi xếp bằng, kéo giặt áo dài phủ lên, tằng hắn khẽ đúng 3 tiếng, rồi cất giọng sang sảng chào hỏi theo cung cách của con người văn minh. Xong đâu đó mới nhìn.